Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 4 tháng 11, thứ Bảy, trong tuần lễ 30 thường niên, giáo hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ Thánh Carolo Borromeo giám mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 14, câu 1 và từ câu 7 đến câu 11. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sê để dùng bữa. Họ cố dò xét người.
Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này:
khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời. Và rồi, người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ, anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bạn, vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp tin mừng hôm nay dạy cho chúng ta một bài học căn bản của đời sống đức tin, đó là sự khiêm cung. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Câu chuyện của một người đi dự tiệc cưới, Đức Giêsu minh họa và diễn giải cho chúng ta đâu là thái độ cần phải có của một người tín hữu, của một người môn đệ Đức Kitô. Theo quan niệm, theo cảm thức, theo tâm lý tự nhiên, ai cũng muốn mình được chỗ danh dự giữa đám đông. Bởi lẽ, một miếng giữa làng bằng một sàng so bếp. Người ta có thể mua danh 3 vạn, dẫu cho bán danh chỉ có 3 đồng. Cái tật hám danh luôn luôn là một thứ đeo bám như một bản tính thứ hai của con người. Người ta cứ tìm cho mình những vinh dự, người ta cứ tìm cho mình những ánh hào quang. Ít ai chọn chỗ rốt nét, ít ai ngồi vào chỗ rốt nét. Người môn đệ của Đức Kitô thì không được như thế, không phải ngồi vào chỗ rốt nét để được người ta đưa lên. Nhưng ở đây, thái độ căn bản cần phải có là sự khiêm cung. Đức Kitô đã dạy chúng ta bài học khiêm cung ấy khi Ngài cúi mình rửa chân cho từng môn đệ của mình. Đức Giêsu thực hiện việc làm của một người nô lệ, và đó là bài học quý giá cho tất cả chúng ta. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai muốn làm đầu trở thành kẻ hầu thiên hạ, ai làm lãnh tụ thì phải phục vụ anh em. Bài học khiêm cung ấy đúng cho mọi thời và mọi nơi, luôn là bài học cho con người, nhất là thời đại của chúng ta. Xin được chúng ta thấm nhuần tinh thần của Đức Kitô, tinh thần khiêm cung, để đừng ai vì vinh vang
mà mất ân nghĩa Chúa, như nguyên tổ loài người vì kiêu ngạo mà đã bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Xin cho chúng ta mỗi người tìm cho mình chỗ rốt nát để chúng ta được vinh dự khi Chúa ghé mắt đoái nhìn.
Hãy sống trong chấp nhận cùng Chúa và đưa hẹn dù vẫn có gian nan, và hãy sống trong thiên đường hạnh phúc và đưa hẹn hạnh phúc an
Chúa Giêsu. Chúng con cảm tạ Chúa về bài học đắt giá Chúa dạy chúng con. Mỗi chúng con từ sâu thẳm ai cũng kiêu ngạo. Mỗi chúng con từ sâu thẳm ai cũng thích vinh dự, ai cũng tìm vinh quang. Xin cho chúng con được lời Chúa uốn nắn, cắt tỉa, dạy bảo để chúng con khiêm tốn thật lòng bước theo Chúa, chọn lựa những giá trị, chọn lựa tin mừng, chọn lựa sống theo giáo huấn của Chúa hơn là sống theo tinh thần thế tục. Chúng con rất yếu đuối, xin Chúa trợ giúp chúng con. Amen.
Vì muốn cho con được cứu thoát, Chúa dẫn con đi qua cửa hẹp, nẻo đường dạy con sống trung thành, ơn gọi theo Chúa, bởi lối thanh thang và dễ dàng. Những đam mê luôn vây vòng, từng ngày làm con lãng quên ngài, xa rời cây tim. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù không có gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc an tình.
Con ít khi tính toán, cứ giữ tin yêu theo ý mình, tưởng rằng mình đang sống vuông tròn, nhưng điều Chúa muốn nào có hay đâu. Mình với Chúa đã khác xa nhau đôi nẻo đường, chẳng cùng ngài yêu đến hao mòn, quên cả bản thân.
Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa.
Con ngã nghiêng lòng, con sợ chen đắng. Mình Chúa bên con cùng chiến đấu, hãy đã nâng con khi yếu hèn, vực dậy lòng con lúc mỏi mòn, can trường xin vâng.
Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù không có gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc cho cửa hẹn, hạnh phúc an tình. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa bước qua cửa hẹn, dù vẫn có
tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. Lúc quá 9:30 sáng thứ Năm, ngày 2 tháng 11 vừa qua, lễ cầu nguyện cho các linh hồn, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại nghĩa trang quân đội ở Roma để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Nghĩa trang ở khu vực Testaccio, cách Vatican khoảng 5 cây số. Đây là nơi an táng khoảng 20.000 binh sĩ Ý và nước ngoài tử trận trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Đức Thánh Cha đã mang một bó hoa màu trắng và chắp tay cầu nguyện. Ngài cũng tiến qua 426 bia mộ. Tham dự thánh lễ có khoảng 300 tín hữu, trong đó có ông thị trưởng Roberto Gualtieri của thành Roma và cũng có một số sĩ quan nước ngoài dưới bầu trời lúc nắng lúc mưa. Trong bài giảng ứng khẩu, Đức Thánh Cha nêu bật hai ý tưởng, ký ức và hy vọng. Nhớ đến những người đã đi trước chúng ta, nhớ đến bao nhiêu người đã làm ơn cho chúng ta trong gia đình, các bạn hữu, những người đã không làm tốt đẹp lắm, nhưng họ đã được đón nhận trong lượng từ bi bao la của Thiên Chúa. Tiếp đến là hy vọng để nhìn về đằng trước, chúng ta đang tiến tới một cuộc gặp với tất cả, với Chúa, và chúng ta phải cầu xin Chúa ơn hy vọng này, niềm hy vọng không bao giờ làm thất vọng, giúp chúng ta tiếp tục tiến bước. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi muốn dừng lại nơi một điều tôi thấy khi vào đây, tôi nhìn tuổi của những người đã ngã gục, phần lớn ở lứa tuổi 20-30, cuộc sống bị cắt ngang, không có tương lai nào. Tôi nghĩ đến các cha mẹ của họ, nghĩ đến những bà mẹ nhận được lá thư trong đó có câu, thưa bà, tôi vinh dự loan báo cho bà rằng con bà là một anh hùng. Đúng vậy, anh hùng, nhưng họ đã tước mất người con của tôi. Bao nhiêu nước mắt trong những cuộc sống bị đốn ngang như vậy, và tôi không thể không nghĩ đến các cuộc chiến tranh hiện nay. Cả ngày nay cũng xảy ra như vậy, bao nhiêu người trẻ và không trẻ trong các cuộc chiến trên thế giới, cả những cuộc chiến gần chúng ta hơn, ở Âu Châu này và xa hơn. Bao nhiêu người chết, sự sống bị phá hủy mà không biết. Ngày hôm nay, nghĩ đến những người chết, chúng ta hãy cầu xin Chúa của hòa bình để người ta khỏi giết nhau trong chiến tranh nữa. Bao nhiêu người vô tội bị chết, bao nhiêu binh sĩ bỏ mạng, và tại sao? Chiến tranh luôn là một thất bại, không có chiến thắng hoàn toàn. Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa cho những người quá cố của chúng ta, tất cả. Xin Chúa đón nhận tất cả, và xin Chúa cũng thương xót chúng ta, ban cho chúng ta hy vọng để tiến bước và có thể tìm lại tất cả với Chúa khi Chúa gọi chúng ta.
In Vatican, Đức Hồng Y Filoni bênh vực quyền sống của Israel và Palestine. Đức Hồng Y Fernando Filoni, thủ lãnh hội hiệp sĩ Thánh Phổ Jerusalem, bênh vực quyền hiện hữu của cả hai dân tộc Israel và Palestine, hai quyền bình đẳng với nhau. Đức Hồng Y Filoni tuyên bố như trên với giới báo chí cạnh tòa thánh, bên lề cuộc họp báo hôm 31 tháng 10 vừa qua để giới thiệu tổng hội của hội hiệp sĩ Thánh Phổ Jerusalem sẽ tiến hành từ ngày 6 đến 11 tháng 11 tới đây tại Roma, và bàn về việc huấn luyện các hiệp sĩ thành viên. Hội này có từ thế kỷ thứ 14 và hiện có mục đích là trợ giúp giáo hội Công giáo tại Thánh Điện. Tổng hội nhóm họp 4 năm một lần với sự tham dự của các cấp lãnh đạo của hội hiệp sĩ. Đặc biệt lần này có khoảng 30 trưởng chi hội tham dự với tư cách quan sát viên. Đức Hồng Y Filoni tuyên bố như trên giữa lúc chiến tranh đang diễn ra giữa người Palestine và Israel. Hơn 8.000 người Palestine đã bị Israel sát hại, hầu hết là thường dân, kể cả các trẻ em và phụ nữ, để trả đũa vụ các lực lượng Hamas ở Gaza đột nhập vào các kibbutz giết hại 1.400 người và bắt giữ khoảng 240 người làm con tin. Đức Hồng Y Filoni nói rằng, khu vực đang diễn ra cuộc xung đột giữa Israel và Hamas có sự phong phú và sự đa dạng chủng tộc, văn hóa, quy tụ và cùng một niềm tin nơi Thiên Chúa duy nhất. Trong bối cảnh đó, vai trò của các tín hữu Kitô thiểu số tại thánh địa sau người Do Thái và Hồi giáo
đang tiếp tục đóng vai trò là một cây cầu giữa các thực tại khác nhau. Vì thế, giáo hội không đứng riêng về phe bên này hay phe bên kia. Đức Hồng Y nói, bao lâu người ta chỉ lo bảo vệ quyền của mình thì sẽ quên mất quyền của người khác. Chỉ khi nào vượt lên trên những hàng rào chia rẽ thì mới có thể ra khỏi tình trạng hiện nay, trong đó người ta đang phải sống một cách thảm khốc và kỳ đắc. Theo Đức Hồng Y Philoni, trong những ngày này, Hội Hiệp sĩ Thánh Bộ Jerusalem đang tiếp xúc hàng ngày có Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin với Giáo sứ Thánh Gia ở miền đông thành phố Gaza. Trong cuộc họp báo, Đại sứ Leonardo Visconti di Montrone, Tổng Quản trị của Hội Hiệp sĩ Thánh Bộ cho biết, trong những ngày này, Hội đang gia tăng đóng góp để cứu trợ dân chúng đang bị khó khăn tại Thánh Địa, hỗ trợ Tòa Thượng Phụ Latin ở Jerusalem. Sự trợ giúp đến từ 40 nước nơi có sự hiện diện của các hiệp sĩ thánh mộ. Lời thỉnh cầu của Tòa Thượng Phụ liên quan đến việc tái thiết tương lai bắt đầu lại từ đầu sau những tàn phá hiện nay ở Gaza, không kể việc đáp ứng những nhu cầu cấp thiết hiện nay của dân chúng đang cần thuốc men, lương thực, nước uống, xăng dầu cho máy phát điện.
Xin giáo hội tại Thụy Sĩ. Số tín hữu Công giáo Thụy Sĩ xin ra khỏi giáo hội ở mức độ cao. Theo một nghiên cứu mới nhất, trong năm 2022, số người xin ra khỏi giáo hội Công giáo ở Thụy Sĩ vẫn ở mức độ cao. Cứ 1.000 tín hữu thì có 13 người, một tỷ lệ có phần gia tăng so với năm 2021 trước đó. Theo Viện về Xã hội học Mục vụ ở Thụy Sĩ, gọi tắt là SBI, tỷ lệ vừa nói có nghĩa là trong năm ngoái, có hơn 34.560 người Công giáo làm đơn xin ra khỏi giáo hội, trong tổng số 2.890.000 tín hữu Công giáo tại nước này. Đi vào chi tiết hơn, tỷ lệ ra khỏi giáo hội khác nhau tùy theo 26 bang của Thụy Sĩ. 4 bang ở vùng Thụy Sĩ, Pháp là Geneva, Valais, Neuchâtel và Vaud. Hầu như không có người sinh ra khỏi giáo hội, vì cơ cấu của giáo hội tại các bang này khác biệt với các bang ở vùng Thụy Sĩ, Đức. Viện SBI nhận xét rằng những tỷ lệ ra khỏi giáo hội ở Thụy Sĩ thấp hơn so với hai nước láng giềng là Đức và Áo. 3 bang ở Thụy Sĩ, Đức có tỷ lệ sinh ra khỏi giáo hội cao nhất là thành phố Bale, Argovia và Solothurn. Viện này dự đoán tình hình sẽ không sáng sủa hơn trong giáo hội ở Thụy Sĩ do ảnh hưởng của phúc trình của đại học ở Zurich về những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội Công giáo tại nước này, hơn 1.000 vụ kể từ 73 năm nay, từ năm 1950. Những vụ đó làm giảm uy tín của giáo hội. Trong lĩnh vực này, cả giáo hội Công giáo cũng như các giáo hội Tin lành ở Thụy Sĩ đều bị giảm uy tín. Tuy nhiên, các giáo hội Kitô tại nước này vẫn còn được sự tín nhiệm cao của các tín hữu và cả những người dân thường trong lĩnh vực phục vụ xã hội.
In Madrid, Tây Ban Nha. Bộ giáo sĩ triệu tập cuộc họp với các chủng viện ở Tây Ban Nha. Hôm 31 tháng 10 vừa qua, tạp chí Vida Nueva, Đời Sống Mới ở Tây Ban Nha đưa tin rằng Bộ giáo sĩ đã mời các giám mục nước này về Roma ngày 28 tháng 11 tới đây để thảo luận về kết quả cuộc thanh tra các chủng viện ở Tây Ban Nha hồi đầu năm nay. Các giám mục Tây Ban Nha cũng thông báo tin này hôm 30 tháng 10 vừa qua sau khi kết thúc khóa họp ngoại thường. Năm ngoái, Đức Hồng Y Lazaro Du Hưng Thực, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã chuyển thực hiện cuộc thanh tra các chủng viện ở Tây Ban Nha theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha. Hai giám mục người Uruguay được ủy nhiệm viếng thăm 45 trung tâm đào tạo linh mục của 70 giáo phận toàn quốc từ tháng 2 đến tháng 3 năm nay. Tạp chí Vida Nueva cho rằng vấn đề ở đây có thể là việc thiếu áp dụng chương trình đào tạo cơ bản các linh mục do Tòa Thánh ban hành hồi năm 2016. Chương trình này đặc biệt nhấn mạnh việc phòng ngừa nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục. Các chủng sinh phải trưởng thành về tâm lý và có nhân cách vững chắc và quân bình. Chỉ nam về việc đào tạo tiếp tục phủ nhận việc chấp nhận các chủng sinh có xu hướng đồng tính luyến ái. Theo con số của Hội đồng Giáo mục Tây Ban Nha, hiện nay tại nước này có 974 chủng sinh, một sự suy giảm nhiều so với 1.700 chủng sinh cách đây 10 năm. Trong số chủng sinh ở Tây Ban Nha hiện nay có gần 25% được đào tạo trong chủng viện của con đường Tân Dự Tạo.
Vatican. Đức Thánh Cha sẽ đi Dubai 3 ngày, nhân hội nghị COP28. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đi Dubai 3 ngày, nhân dịp hội nghị thượng đỉnh COP28 của Liên Hiệp Quốc về sự thay đổi khí hậu, tiến hành tại đây từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm nay. Ngài cho biết như trên, trong cuộc phỏng vấn dài 45 phút dành cho chương trình TG1 thuộc đài truyền hình Rai 1 của Ý, truyền đi tối ngày 1 tháng 11 vừa qua. Ký giả hỏi Đức Thánh Cha, Tòa Thánh đã ký Hiệp định Paris về sự thay đổi khí hậu. Ngài đã tố giác sự thiếu quan tâm của cộng đồng quốc tế trước sự khẩn cấp về khí hậu. Ngài có e rằng hội nghị COP28 rốt cuộc sẽ kết thúc trong bế tắc hay không? Ngài có đi Dubai không? Đức Thánh Cha đáp, có, tôi sẽ đi Dubai. Tôi nghĩ là sẽ khởi hành vào ngày 1 tháng 12 cho tới ngày 3 tháng 12. Tôi sẽ ở lại đó 3 ngày. Tôi đã gọi một vài nhà khoa học đến đây, và họ làm việc mau lẹ. Thông điệp Laudato Si được công bố trước hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở Paris, và hội nghị ở Paris đã là hội nghị đẹp nhất. Sau Paris, tất cả đi thụt lùi và cần có can đảm để tiến bước trong lĩnh vực này. Sau thông điệp Laudato Si, có 5 quan chức quan trọng trong lĩnh vực dầu hỏa đã xin gặp. Tất cả đều gặp để biện minh, cần có can đảm, chúng ta còn thời gian để dừng lại. Vấn đề này có liên hệ đến tương lai chúng ta, tương lai con cháu chúng ta cần có một chút trách nhiệm. Dubai hiện có hơn 3.560.000 dân cư, là thủ đô và cũng là thành phố đông dân nhất trong 7 tiểu vương quốc Ả Rập gọi là Emirates. Giáo hội Công giáo tại các tiểu quốc này có khoảng 900.000 tín hữu, thuộc giáo phận đại diện tông tòa Nam Arabia, với tòa giám mục và nhà thờ chính tòa ở Abu Dhabi, nơi Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 2 năm 2019, và ký với đại diện Hồi giáo Sunni tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại. Chuyến đi Dubai của Đức Thánh Cha sẽ là cuộc công du thứ 45 của Ngài tại nước ngoài. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha đã trả lời câu hỏi đầu tiên về chiến tranh tại Trung Đông hiện nay, bắt đầu với các dân quân Hamas tấn công các kibbutz của Israel và tàn sát. Ngài đáp, mỗi cuộc chiến tranh là một thất bại. Người ta không giải quyết được gì với chiến tranh, nhưng tất cả đều có lợi với hòa bình, với đối thoại. Các dân quân đã vào các kibbutz, bắt giữ con tin, họ giết người, rồi có phản ứng. Người Israel tiến hành giải thoát các con tin ấy. Trong chiến tranh, cái tác này tạo nên cái tác khác. Một người mạnh và người khác càng mạnh hơn nữa, và cứ thế tiếp tục. Chiến tranh là một thất bại. Tôi cảm thấy nó là một sự thất bại thêm. Hai dân tộc phải sống chung với nhau. Với một giải pháp khôn ngoan, hai dân tộc, hai quốc gia, như Hiệp định Oslo đề ra, hai quốc gia có ranh giới rõ ràng và Jerusalem có một quy chế đặc biệt. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình trạng giáo xứ Công giáo ở Gaza mà Ngài điện thoại thăm hỏi hàng ngày khi xảy ra chiến tranh. Cha xứ giáo xứ Thánh Cha đang ở Bethlehem để mua thuốc men và bị kẹt không về được và nay đang ở Jerusalem. Hàng ngày, tôi gọi điện cho cha phó Yusuf người Ai Cập. Và cha ấy nói với tôi, đây thực là điều kinh khủng, mới đây họ đã dội bom nhà thương, nhưng họ còn tôn trọng chúng con ở trong giáo xứ. Tại đây chúng con có 563 người, tất cả là tín hữu Kitô, nhưng cũng có vài người Hồi giáo. Các trẻ em bị bệnh được các nữ tu của mẹ Teresa săn sóc. Hiện thời cảm ơn Chúa, quân đội Israel tôn trọng giáo xứ ấy. Đức Thánh Cha cũng lấy làm tiếc vì trào lưu bài Do Thái vẫn tiếp tục từ thời Thế chiến thứ hai, nó vẫn ngấm ngầm và nay lại bùng lên. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha tái khẳng định lập trường không truyền chức cho phụ nữ, mặc dù tại Vatican đang ủy thác những chức vụ quan trọng cho phụ nữ. Ngài nói, vấn đề truyền chức cho nữ giới là một vấn đề thần học, thừa tác vụ. Nguyên lý Phêrô là nguyên lý quyền tài pháp và nguyên lý Marcia là nguyên lý quan trọng hơn, vì giáo hội là phụ nữ, giáo hội là hiền thê chứ không phải là người nam. Cần có một thần học để hiểu điều đó, và quyền bính của giáo hội phụ nữ và của các phụ nữ trong giáo hội thì mạnh hơn và quan trọng hơn quyền bính của các nam thừa tác viên. Mẹ Maria quan trọng hơn Thánh Phêrô vì giáo hội là phụ nữ. Nhưng nếu chúng ta muốn thu hẹp điều đó vào vấn đề chức năng thì chúng ta sẽ mất.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên tình tin, niềm tin Giê-xu. Hãy thăm lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, sắp vang lên từ lâu, bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Lần trước chúng ta đã kết thúc chủ đề nói về sáng tạo bản thân. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta bắt đầu với chủ đề mới, vượt qua bản thân.
Hãy thăm cho chúng ta, tôn dậy tan niềm đau, ta vang lên từ lâu, bay kín quanh đời.
Lưu Dung đã có lần nhắc nhở con mình rằng, nếu bản thân con không tạo áp lực với chính mình, đòi hỏi nơi bản thân, thì rốt cuộc con vẫn thất bại. Sống trên đời, chúng ta phải đương đầu với nhiều áp lực, và có lẽ địch thủ lớn nhất không phải là những gì bên ngoài hay người khác, mà là bản thân mình. Người khôn ngoan thường nói, kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Nhận định này có cường điệu hóa không? Những người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm sống chắc không phủ nhận điều này. Riêng với giới trẻ thì sao? Những bạn trẻ đã được bảo bọc chở che quá mức, có lẽ cần chú ý đến lĩnh vực này. Gia đình ngày nay ít con nhưng lắm của, lắm phương tiện vật chất, nên việc học được tính tự lập, tự lực và tự chủ rất cần đến những nỗ lực của bản thân mỗi người. Thắng người đã khó, thắng mình lại là cái khó nhất. Bao nhiêu người đánh đông dẹp bắc nhưng không thể thắng nổi chính mình. Vượt qua bản thân là một thách thức suốt đời người. Thông thường, vấn đề xảy ra với ta không phải từ bên ngoài. Suy cho kỹ và trung thực với chính mình, chúng ta sẽ khám phá ra rằng biết bao nhiêu rắc rối của cuộc đời này khởi phát từ nơi chính lòng mình. Như vậy, giải quyết vấn đề không phải là can thiệp vào những thứ bên ngoài, nhưng là tìm cách vượt qua những rắc rối xuất phát từ bên trong. Vượt qua bản thân trước hết là bắt đầu thay đổi cái nhìn, một cái nhìn biết tự nhận trách nhiệm về đời mình. Xu hướng đổ lỗi cho người khác hay hoàn cảnh xã hội đã nhiều phen làm cho chúng ta không cải tiến được bản thân. Lắm khi chúng ta dùng sự đổ lỗi như một sự biện hộ, một chỗ ẩn núp cho những thất bại để tránh né đối diện với chính mình hay những gì cần phải thay đổi nơi mình. Nếu chú ý quan sát một em bé tập lập, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu nỗ lực mà chúng phải trải qua. Rồi trẻ dần dần chuyển từ giai đoạn tập bò, tập bước đi. Trẻ đã té ngã, đã thất bại biết bao nhiêu lần trước khi chúng vững bước. Cái năng lực của thời ấu thơ này dường như cũng mất đi khi chúng ta lớn lên.
Đời con như chiếc thuyền trôi, đành xuôi ngược dòng đời, trong ba đảo xô lấp bùa vây, giữa dòng con chơi với xa khơi. Sao con không thấy Chúa chưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con trèo trống ngày thuyền con sắp tan giữa dòng. Cho con thoát khổ đau, đừng thành ra con tôi.
Cho chúng ta một tương lai trước mắt, nhưng chúng ta cần nỗ lực mới đạt được. Khi vào đời, mỗi chúng ta đã được trang bị những năng lực cần thiết. Vấn đề là chúng ta có dùng nó hay không, và dùng như thế nào và với mức độ nào. Những người không ngừng nỗ lực vượt qua được sức ỷ trì kéo của bản thân và trỗi dậy liên tục trong quá trình làm người sẽ có một cuộc đời giá trị và thăng hoa. Trái lại, một cuộc đời không có những bước đột phá thì sẽ dậm chân tại chỗ và cuộc sống cứ thế kéo dài, cứ thế dần trôi. Kết quả là tiềm năng chẳng bao giờ bừng dậy vì không vượt qua được chính mình để có thể tự bước đi. Hãy nhớ rằng, tạo hóa cho chúng ta một thời gian như nhau, nhưng hiệu quả mỗi người sử dụng lại không giống nhau. Nếu bạn không có lý tưởng cao cả, thì không thể chiến thắng sức ỷ của bản thân. Vượt qua bản thân để dùng tối đa tiềm năng, nâng cao giá trị con người mình lên và lên mãi, thì có chết cũng chẳng nuối tiếc, có bại cũng không nhục. Cuộc đời là cuộc chiến, và chiến thắng chỉ dành cho những ai bền chí thắng vượt nghịch cảnh, và nhất là thắng vượt bản thân. Cuộc đời còn là cuộc đầu tư lớn, mà thời non trẻ lại là lúc chung vốn, và lãi sẽ được trả trong phần sau của đời mình. Việc đầu tư này không phải chỉ bằng tiền bạc, nhưng còn là mồ hôi, nước mắt, và hơn hết là khả năng vượt thắng bản thân mình. Plato, triết gia lỗi lạc của thế giới, đã nhận định, chinh phục được mình là một vinh quang lớn lao nhất trong những vinh quang. Sống là chọn lựa, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, và có khi hàng giờ nữa. Chúng ta đối diện với nhiều quyết định lớn nhỏ. Để chọn điều lành, điều nhân, điều nghĩa, chúng ta phải trả giá, vì chúng đi ngược lại với bản tính thích dễ dãi của con người nói chung. Biết bao người đã vượt qua nhiều chặng đường đầu đời thật can đảm, nhưng sức chịu đựng và gánh nặng của thời gian dễ làm cho chúng ta mệt mỏi, mất kiên trì. Vì thế, nếu không cố công vượt qua bản thân hàng ngày, thì dễ bị giữa đường đứt gánh. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Di An xin tạm ngưng cuộc nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Một người lang thang, tay ôm cây đàn tục mời nhân gian. Con tim chân thành vực niềm tin yêu, ngọt lời hân hoan. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ấm thêm bao nụ cười.
Một người lang thang tay ôm cây đàn chẳng ngày gian nan, đi lên ngõ ngàn rồi ngược ra khơi ngọn lời hân hoan gọi tình vang vang.
Bơi đam mê trần gian, bơi đam mê con người, hát yêu thương trần ơi, chính yêu thương là người.
Và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Binh nọ bị giam giữ nhiều năm trong một căn phòng chật hẹp và tối tăm. Khi ông được trả tự do, một nhà hảo tâm nọ đã tặng cho ông một mảnh đất có sẵn một túp lều. Dĩ nhiên, một người đã từng bị giam giữ lâu năm trong một căn phòng chật hẹp, giờ đây khi được sở hữu một túp lều với một khu vườn thì cảm thấy hết sức hạnh phúc. Lúc này, ông có thể đi lại tự do, tha hồ chiêm ngắm trăng sao và thưởng thức mọi thứ mà ngôi vườn có thể mang lại. Ông bắt tay vào việc canh tác khu vườn, trồng trọt hoa màu và chăn nuôi gia cầm đem ra chợ bán. Nhờ vậy mà chỉ sau vài năm, ông đã tích lũy được một số tiền khá lớn. Ông không còn muốn sống trong túp lều và khu vườn bé nhỏ nữa, mà muốn có một cơ ngơi rộng hơn. Ông dùng số tiền đã dành dụm được mua một mảnh vườn lớn hơn và một căn nhà khang trang hơn. Thế là ông lại miệt mài làm việc cật lực để có thể mua thêm được nhiều đất đai, đập bỏ ngôi nhà lớn để xây một ngôi biệt thự. Vợ con ông khuyên ông không cần phải làm việc quá nhiều nữa, vì tuổi của ông bấy giờ đã cao và sức lực đã yếu. Nhưng ông không nghe, vẫn tiếp tục cố gắng làm việc. Và một ngày kia, ông đã ngã gục và tắt thở trên mảnh đất đầy hoa màu của mình. Khi nhắm mắt xuôi tay, ông chỉ có hai bàn tay trắng đi vào lòng đất mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi con người chỉ được sống một lần và chết một lần mà thôi. Thiên Chúa đã cho chúng ta được hiện hữu trong một khoảng thời gian trên cõi đời này, không phải chỉ để hưởng thụ và tích góp những của cải vật chất, danh tiếng và địa vị, nhưng để cho con người được hạnh phúc nếu họ nhận biết, yêu mến, phục vụ Thiên Chúa và sống trong niềm biết ơn đấng dựng nên mình. Có nhiều người đã thật sự dành thời gian sống của mình để nhận biết, yêu mến và phục vụ Thiên Chúa qua việc sống niềm tin vào người và làm những việc bác ái để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn sống xung quanh mình. Tuy nhiên, cũng có nhiều người dành thời gian sống của mình để làm đủ mọi việc, có thể với mục đích kiếm thật nhiều tiền và tích góp của cải cho ngày càng giàu có, như người đàn ông trong câu chuyện chúng ta vừa chia sẻ với nhau trên đây. Để rồi cuối cùng, khi chết đi, ông cũng chẳng mang theo được gì ngoài hai bàn tay trắng. Thế giới mà chúng ta đang sống có biết bao biến động với những điều bất ngờ. Chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, nhân tai là những nguyên nhân khiến cuộc sống của con người trở nên bất định, bất ổn và bất an. Không ai có thể đảm bảo rằng những tài sản mình đang sở hữu là mãi mãi thuộc về mình, vì có bao nguy cơ khiến tất cả sẽ vụt mất khỏi tầm tay trong phút chốc. Cũng không ai biết chắc rằng mình sẽ được khỏe mạnh, sẽ sống thọ bao nhiêu năm, vì những căn bệnh, rủi ro, tai nạn có thể ập đến trong tích tắc, cướp đi sức khỏe và mạng sống của mình. Từng ngày, từng giờ, số người chết vì chiến tranh, bom đạn gia tăng, số người bị thương vong do tai nạn nghề nghiệp, tai nạn giao thông và bởi những sự thù hận, tham lam, cướp bóc vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Biết bao người, bất kể người già, người trẻ và các trẻ em nhỏ, người giàu hay kẻ nghèo, sống ở quốc gia này hay quốc gia khác, đã từ giã cõi đời một cách bất ngờ, tức tưởi và phải buộc lòng để lại bao của cải, bao người thân yêu và những mơ ước hoài bão đang còn dang dở. Trong tâm tình của tháng 11 này, chúng ta cầu nguyện cho linh hồn những người thân trong gia đình, bạn bè, ân nhân và những người mà chúng ta từng gặp gỡ và tiếp xúc trong cuộc đời. Họ đã kết thúc cuộc hành trình ở dương thế này trước chúng ta, và chắc rằng trong khoảng thời gian sống tại thế, nhiều người trong số họ đã quá chú tâm lo tích góp của cải nơi trần thế cho mình mà không dành thời gian đủ để tích góp của cải nước trời. Ước gì khi nhìn vào cuộc sống của những người đã khuất, chúng ta cũng biết nhìn lại cuộc sống của mình để biết tận dụng thời gian sống mà Chúa ban cho, hầu làm vinh danh Chúa, phục vụ tha nhân và thu tích kho tàng thiên liêng ở trên trời cho mình.
Trở về bên Chúa, con tìm được chính mình. Trở về bên Chúa, con thường chọn khối tình, tình yêu thiên tha, tình yêu thiên tha cùng trời ngập hương hoa. Trở về bên Chúa như trở về mái nhà. Trở về bên Chúa, tâm hồn được thái hòa. Ngàn năm dấu qua, tình Ngài luôn vững bền.
Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa đã cho chúng con được hiện hữu trên trần gian này, và Chúa còn ân cần trao ban cho chúng con một khoảng thời gian để sống, để lan tỏa yêu thương. Xin cho chúng con đừng quá hoang phí thời gian, công sức của mình và việc tích góp của cải trần gian, nhưng biết tích góp cho mình một kho tàng ở trên trời là lòng trung thành thờ phượng Chúa và hết tình hy sinh phục vụ tha nhân. Amen.
Như hạt muối tìm về biển cả để được biết đời mình bao la, con tìm về bên Chúa để được biết đời con thật lạ, để được sống tình thương hải hà. Đời con biên tan nhẹ như áng mây bay qua bầu trời. Trở về bên Chúa con tìm được chính mình, trở về bên Chúa con hưởng trọn khôn tình, tình yêu thiên tha, tình yêu thiên tha cùng trời gặp hương hoa. Trở về bên Chúa như trở về mái nhà, trở về bên Chúa tâm hồn được thái hòa. Ngàn năm dấu qua, ngàn năm dấu qua, tình Ngài luôn giữ bền. Như giọt nước tìm về biển rộng để được biết đời mình mênh mông, con tìm về bên Chúa để được biết tình yêu ngọc ngà, để được biết phận con nhạt nhòa. Ngài ban sáng hơn rồi thương đỡ nâng con qua đường trần. Trở về bên Chúa con tìm được chính mình, trở về bên Chúa con hưởng trọn khôn tình, tình yêu thiên tha, tình yêu thiên tha cùng trời gặp hương hoa. Trở về bên Chúa như trở về mái nhà, trở về bên Chúa tâm hồn được thái hòa. Ngàn năm dấu qua, ngàn năm dấu qua, tình Ngài luôn vững bền.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.